Ta mới kết thúc cái Phật thất mùa hè của năm này. Có một cái nhóm người nhỏ nhỏ tới tham dự tu hành rất là tích cực, rất là sung sướng khi có cơ hội để mình niệm Phật. Pháp môn rất là tuyệt vời. Rất tiếc là những người mà ta tu niệm Phật ở ngoài kia đó, người ta có thể cái phương pháp họ hơi hơi yếu một tí. Vì vậy họ không có tiến bộ, mà đáng lý mà họ phải tiến bộ nhiều hơn nữa. Người pháp môn tịnh độ bây giờ đó ngoài kia đó, người ta rất có thành tâm, nhiều người thành tâm muốn tu để mà đắc vãng sanh. Nhưng đều khi phương pháp mà niệm Phật á, họ được dạy đó, nó còn yếu, thành ra họ không có tiến bộ. Nếu như mà niệm Phật mà không đúng đó, khó mà đắc vãng sanh. Không phải là chúng tôi biết gì nhiều hơn, thì chúng ta tu đó đối với phương pháp niệm Phật của Ngài Tiến Hóa. Ngày hôm nay ngày là cái dỗ là 20 năm nhập Niết Bàn của Ngài Tiến Hóa. Anh đã ở Vạn Vật Thành, họ tổ chức rất là long trọng. Thành ra chùa, ở người trong chùa có tổ chức như thường lệ mỗi năm đó. Năm nay nhiều người muốn đi lắm, thành ra cần 2 chiếc xe buýt mới là đủ. Thường ngày một xe là đủ rồi. Thầy rất tiếc là cái duyên nó không có đủ để mà đi tới Vạn Vật Thành, phải lo cái Phật thất. Thành cũng cái duyên này, thầy cũng xin phép nói một tí về cái ân sư một tí. Nếu một cái người mà thầy phục sát đất nhất của cuộc đời thầy ấy, là Ngài Tiên Hóa. Thầy tự coi mình là rất là có phước để mà được Ngài Tiến Hóa dài một thời gian rất là ngắn. Lần đầu tiên thì nghe Ngài Tiến Hóa, gặp Ngài Tiến Hóa, đích thân gặp Ngài Tiến Hóa đó, Ngài đang giảng pháp ở ITI ở Burlingame, cách San Francisco nửa tiếng. Chỗ đó cái building nó rất là lớn, ít người tới lắm. 9:10 giờ sáng nó pháp phải tới lúc khoảng 9:10 giờ sáng. Thành cái phòng đó khoảng chừng có một cái bàn đó, thì hiếm là thầy thật ngồi bên cạnh Ngài Tiến Hóa, có 1-2 vị sư nữa, không nhớ là Ngài dạy gì hết, ngồi phía sau lưng á để mình quan sát hết tất cả mọi người, và người ta ngồi nghe rất là cung kính. Rồi cái phía trước thầy có mấy cái 2 cái hàng của đệ tử xuất gia Ngài Tiến Hóa, người ai cũng lắng chú tâm nghe Ngài Tiến Hóa, và họ ngồi phía sau họ ngủ gật. Cứ ngồi cứ gục cái đầu gục lên. Mình có đo không vậy, mình ngồi sau không có thể nào lầm được cái đó là gật đầu đồng ý với Ngài, và thiệt ra ngủ gật. Thành lâu lâu thỉnh thoảng Ngài Tiến Hóa ngài nhìn cái phía mấy người đang ngồi ngủ, ngài nhìn mà thầy là nó không có giận, không có một cái phản ứng gì hết. Những như thầy ấy, cái vị tới chùa thấy khi nào thầy cũng nhăn nhó cái mặt, nhăn cau có, chửi bới học trò vậy. Nhìn học trò mà nó ngủ gà nó gật, thấy Ngài hoàn toàn không có giận gì hết đó. Sau này thầy xuất gia với Ngài mới hiểu tại sao. Nhưng mà quý vị vào tham gia cái chương trình huấn luyện của Ngài đó, cái mà chúng tôi thèm nhất quý vị biết là gì? Thèm ngủ, dễ sợ. Khi mà tham dự đó, tham gia đó, một năm hoặc là 1-2 năm đầu tiên đó, buồn ngủ, dễ sợ, thèm ngủ, không có tưởng. Công phu khuya bắt đầu 4 giờ sáng. Sáng nay sau một tuần Phật thất, đệ tử Tàu, người Tàu của thầy, không có ai gì đó là tham dự cái công phu khuya nữa. Rồi 5:15 á, bắt đầu có một cái khóa ngồi luyện mật tông, là tu cái khóa thủ nhãn. Thì cái thủ nhãn là một cái pháp môn mà đối với thầy đó nó lớn và nó mạnh nhất của cái Phật giáo Đại thừa ở xứ Mỹ. Đã thất truyền là mấy trăm năm rồi. Ngày bảy lên trời học cái đó, đem xuống xứ Mỹ là mới truyền xứ Mỹ này thôi. Sau thầy tu 20 năm rồi, thầy Ngài mới cho phép thầy truyền cho mấy đệ tử. Cái đó là được mời mới được tới tu thôi. Học trò đệ tử xuất gia thầy nó không thèm tới đúng không nữa. Cái đó họ đang dạy thầy đó. để thầy phải tập mà kiên nhẫn hơn một tí nữa. Khổ dễ sợ, tóc nó bạc ngày nó không bạc thêm. Mấy người xuất gia mà trưởng vậy đó, sư huynh của thầy anh không có đệ tử. À, như đại đệ tử ngài Tiên Hóa là thiền thật á, là cao hà nhất. Ngài thật là ngài đi tam bộ nhất bái đó, đi hai bước lại một lại, đi hai bước lại một lại. Thì ngài thật á, ngài đi tam bộ nhất bái đó, từ cái chùa Kim Luân, ngài đi bộ đó, từ tam bộ nhất bái từ Kim Luân tự cho tới Vạn Mười Thạch. Thì ngài Tiên Hóa nói đó, khi mà ngài hằng thật mà đi bộ tam bộ nhất bái đó, tới ngang khoảng chừng San Francisco thì ngài giác ngộ. Ngài nói như vậy tại sao? Tại vì những ai mà muốn kiếm sư phụ mà giỏi đó, tới vì biết ngài hằng thật là ai đó, tới kiếm ngài mà tu. 40 năm qua thầy ngài hằng thật không có dạy ai đó, không có chùa thầy hằng thật ở Berkeley Monastery, không có dạy ai hết đó. Thầy nghĩ tới lúc mà thầy phải đổi, hằng thật phải đổi một tí. Tại sao như vậy? Trước khi ngài Tiên Hóa mà ngài ra đi đó, ngài di chúc lại cho đệ tử, nói là hy vọng các con sẽ tiếp tục cái việc của thầy. Cái việc của ngài có ba chuyện. Thứ nhất là giáo dục. Ngài nghĩ là cái giáo dục bên xứ Mỹ là phải được tiến bộ, phải thay đổi, phải cải hóa một tí. Tại vì cái căn bản của cái đại thừa mình là dạy con người làm sao mà làm người. Tất cả chúng ta đó phải biết cái cách làm người, mà chưa bao giờ dạy chúng ta hết á. Cha mẹ thầy chưa bao giờ dạy thầy hết, cho đồ ăn, cho đồ có nhà ở, những điều chưa bao giờ dạy làm người hết. Mặc dù ngài Tiên Hóa lúc trước á, thì có mấy cái chùa thường thường có cái lớp ngày chủ nhật cho con nít tới đây để mà học tiếng tới chùa để học tiếng Hoa, người nói Pháp cho họ học học thiền này nọ, thành buổi sáng tới chùa, chuyện rất là tốt. Rồi sau này ngài Tiên Hóa mở cái trường trung học ở Vạn Mười Thạch, thì có hai cái trường trung học, con trai con gái phân biệt ra. Con trai thì gọi là dạy cái thiền cho nó, nói cách khác ngài dạy rằng là con trai đó là phải dạy nó là làm người tốt, không phải là dạy người con trai sau này con phải làm bác sĩ, kỹ sư rồi hoặc là bác học này nó. Học làm người tốt. Quý vị nghĩ sao? Rồi sau có cái lớp, có cái trường đại học cho những cái người lớn tuổi. Quý vị nghĩ là có thể sai lầm là không? Không phải, không lẽ Phật giáo mình không quan trọng cái nghề kỹ sư, bác sĩ, nghề luật sư hay là sao? Chúng tôi không muốn tham dự vào xã hội hả? Tại vì đủ cái thế gian pháp ở ngoài kia rất nhiều người rất là giỏi, rất nhiều chỗ dạy những cái pháp đó. Nếu không có chỗ nào dạy cái vị làm sao làm cho người tốt? Tại trừ khi mà quý vị mà biết cái thiền là cái gì á, thì quý vị mới có sau này mới biết sống trong hạnh phúc được. Ai muốn sở cũng muốn tìm cái hạnh phúc hết. Không ai dạy chúng ta rằng cái hạnh phúc ấy là dựa trên cái thiện và dựa trên cái đạo đức. Bởi vậy cái trường nữ trung học ấy, thì gọi là gì đó, bồi đức trường, bồi đức, bồi đức. Nó cho quý vị thấy đó, nó có cái sự nhấn mạnh đó đó. Người con trai thì tự tưởng nó sẽ tìm cái phương tiện nó ra, nó xây dựng cái thế giới của nó, họ xây cầu, xây nhà, xây cửa, làm giàu, đều làm những chuyện đó trong cái tinh thần của cái thiện. Có bạn bà thì thời buổi này cũng có xây cầu cống, cũng xây nhà, nhưng đều nếu mà bỏ bê gia đình đó, thì khó mà có cái gia đình. Quý vị muốn xây dựng cái gia đình thì phải cần cái đạo đức. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Có hơi cái đó là cái âm dương của cái thế gian này. Bây giờ đang có cái đại học nữa. Đại học á thì học về cái giáo lý Phật giáo. Tại sao cái trường đại học là dạy về Phật giáo? Mặc dù có nhiều đại học khác rất giỏi, nổi tiếng về Phật giáo. Thì sự thật là như vậy, thưa quý vị. Trừ phi quý vị làm người xuất gia thôi. Thì có người xuất gia mới hiểu được cái chiều sâu của cái Phật giáo thôi. Chỉ có những người xuất gia mới có được cái sự huấn luyện để mà hiểu được cái chiều sâu của Phật giáo mà. Người tại gia, quý vị qua những trường đại học, quý vị không thể nào hiểu được cái chiều sâu. Quý vị hiểu được rất nhiều cái danh từ. Vào đại học á, quý vị chỉ học được những cái từ ngữ, những cái quan niệm, nhưng đều không, quý vị không thể nào học được cái chiều sâu và cái sự liên hệ mật thiết của những cái quan niệm với nhau trong cái Phật giáo đại thừa. Cái gì mà học đại thừa đó, hiểu được cái chiều sâu mới thấy được cái chiều sâu, chiều rất là sâu. Chiều sâu nghĩa là sao? Càng tiến tới càng thấy nó càng nhiều, càng học càng muốn học thêm, nó sâu quá đấy. Và chuyện thứ nhì là cái sự liên hệ mật thiết của nó. Tại là cái liên hệ mật thiết đó nó cho quý vị thấy sự cấu tạo của cái vũ trụ này. Không có cái người giáo sư nào mà nói được như vậy. Tại sao người giáo sư không nói như vậy? Tại vì họ không hiểu được cái chiều sâu và cái liên hệ mật thiết, cái cấu tạo, cái liên hệ mật thiết của giáo lý đại thừa mình. Vậy Ngài Tiến Hóa mới tạo cái mà gọi là đại học Phật giáo. Trong tương lai quý vị sẽ thấy là nhất rất nhiều người khắp cả thế giới sẽ tới đó để mà học cái giáo lý đại thừa. Chỉ có một chỗ đó thôi. Okay. Tại vì hiện bây giờ có nhiều đại học chẳng hạn như bên Phật giáo đại bên bên Đài Loan đó, có mấy cái đại học về Phật giáo do những vị sư hàng ngày thánh nghiêm, thầy thánh nghiêm, hòa thượng thánh nghiêm, hòa thượng Tinh Vân, okay, ở Hoa Liên, những cái vị mà chùa đó, mấy cái trường học đó là từ những cái chương trình huấn luyện tiến sĩ của xứ Mỹ này, của đại học xứ Mỹ này, họ không hiểu được cái chiều sâu và không hiểu được cái sự cấu tạo của cái giáo lý Phật giáo, này. Không hiểu được. Trong tương lai cái Ngài Tiến Hóa cái nhãn quan Ngài thấy trong tương lai là cái DRBU đó nó sẽ cái chỗ để người tại gia có thể tới để mà học được cái chiều sâu của đại thừa. Đó là cái giáo dục. Hiện bây giờ chưa tới đâu. Nhớ. Tại sao vậy? Thầy rất thất vọng là sau 20 năm rồi đó vẫn chỉ có một cái chùa trung học ở trường trung học ở Vạn Mật Thành thôi. Tại sao mở trường học ở đường San Francisco Bay Area hoặc là mở trường trung học ở trường ở Los Angeles? Chẳng hạn như cái trường đại học thì chưa có cái chiều sâu nữa. Trong tương lai sẽ có, bây giờ chưa có. Quý vị thấy nó khó như vậy, tốn rất nhiều thì giờ. Ngài yêu cầu đệ tử xuất gia của Ngài đó giảng pháp. Thì mỗi cái thế hệ đó là phải cống hiến thêm cái sự hiểu biết của mình về cái pháp này. Ngài Tiến Hóa là người tàu, Ngài giảng pháp bằng tiếng tàu. Lúc đó mà Ngài giảng, học trò của Ngài Tiến Hóa không phải là giỏi, thì họ dịch thông dịch ra là chủ yếu rồi, mà còn thông dịch cái quan niệm của cái người Hoa. Thì bây giờ đệ tử đời thứ nhì đó, đệ tử đời thứ nhì của ngài là người ở xứ Mỹ này, thì để cho thành cái người thế hệ thứ nhì đó là phải giảng cái pháp để cho theo, để cho cái pháp nó được dễ hiểu cho cái người, cho người Tây phương. Chúng tôi phải nói pháp. Cái thế hệ của thầy đó, khi cái lúc mà còn làm sa di nhất phía bên đàn ông á, trốn được, tất cả chúng tôi đều phải nói pháp. Nói pháp và vào thành nó dễ, nó sợ lắm. Khoảng chừng 6 tháng sau khi thầy tham dự cái chuyện làm sa di đó, là bắt đầu phải lên đài của Phạm Nguyệt Thành và nói pháp. Nói pháp sợ lắm, vì hai cái lý do. Thứ nhất là không biết nói gì hết. 6 tháng biết cái gì hả? Không biết gì hết á, mà phải lên nói pháp. Cái Phạm Nguyệt Thành đó, những cái người mà bên ni đó, công phu họ cao lắm, cao hơn phía đàn ông. Ngồi lên đó mà ngồi nói pháp mà biết bao nhiêu mấy cái bà già đó, mấy bà mà công phu cao hơn mình đó, ai cũng trố mắt mà nhìn mình. Thì họ nhìn mình không khác gì lắm, giống như mấy cái đèn mà quý vị thấy, cái đèn Hollywood quý vị không, nó chiếu một cái là thấy lên trên mặt trăng, 60 cái đèn đó, nó chiếu vào mình. Khiếp luôn á. Ngồi đó mà run, 4-5 người ngồi để đợi phiên nhau, mỗi người có được 5 phút nói. Mà nói tiếng Anh xong mà phiên dịch ra thì mình còn có 2 phút rưỡi mừng, đỡ sợ. Mình ngồi đó, mình đợi phiên mình. 60 người này nhìn, rọi mắt mình. Mẹ hên, chỗ này được huấn luyện rồi. Ngồi cái ghế mà run. Mình sợ, ngồi đó gọi là khiếp, và là nói không chứ. Lên sân khấu mà run. Ngày hôm nay thầy dạy cái gì, một cái phương pháp. Thầy có cái phương pháp để mà kháng cự cái run khi mà bị lên sân khấu. Cái ông này học, cái ông này thì học ông thầy của thầy, là ông trước ông làm chuyên môn lại lên sân khấu làm diễn viên. Ông nói cái thời lúc ông còn trẻ đó, là ông bay máy bay. Đệ nhị thế chiến, ông bay máy bay từ bên nước Anh qua nước Pháp để mà thả bom. Ông nói thời đó ông sợ, dễ sợ lắm. Tại sao vậy? Tại vì mình bay máy bay mà từ Đức ở dưới nó súng nó bắn bùm 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 bùm. Nó thấy cái không gian thực sự như cái phim vậy đó, là nó bắn, nó mà súng đại bác nó bắn lên, nó nổ bùm 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 bùm, mà không biết lúc nào họ sẽ bắn trúng mình. Ông này không có tin gì, không tin gì công chúa gì hết, ngoài về Thiên Chúa. Lúc đó thì chắc chắn ông đó không biết nghĩ được phân biệt giữa công chúa với Thiên Chúa nữa. Mới 18 tuổi mà run cầm cập. Họ dạy sao? Bên lính người ta dạy sao? Lấy hai cái tay mà đè xuống cái ghế mình, lên cái chỗ ghế mà, cái chỗ mà cái tay cái ghế mình, cái chỗ mình đè xuống. Đè như vậy nó sẽ hết sợ. Cúng đi chứ. Nó người ta ngồi đó, mà người ta ngồi đè tay xuống. Mình nhắm mắt lại, ok, tại mình có quyền nhắm mắt lại. Gồng đè xuống. Bởi vì đỡ bớt sợ. Từ hồi đó cực dễ sợ, lên nó một lần lên nó run dễ sợ. Mình đợi. Nhìn cái tay ông kia run. Mấy người bên cạnh này ngồi run, còn ngồi mình gồng xuống mà đè xuống. Thành ra mình ngồi khi mà tới phiên thầy nói, mình đỡ run một tí. Sao mình mà lo cái ý nghĩa chuyện mình nói. Đó là cái lời sợ, cái điều sợ thứ nhì. Cái phía bên nữ đó có một cái bà sư đó. Cái bà sư bà này tên là Hằng Trì. Bà nó là cao hạ nhất ở bên kia. Mỗi lần bà tới bà Mật Thành, bà đi hết chỗ này đến chỗ khác. Muốn nào có chỗ nào mà có vấn đề thì bà tới bà giải quyết. Mỗi lần bà về tới Vàng Mật Thành, họ mời bà lên nói pháp. Lúc mà thầy đang nói pháp, xui cho thầy đó. Thường thường phụ nữ nói trước, xong đàn ông nói sau. Tại sao phụ nữ thường thường nói pháp dở? mình đàn ông sẽ nói để mà bào chữa cho họ. Cái bà này nó pháp hay nhất ở Vạn Mạch Thành, hay hơn đàn ông nữa. Và lần bà nói pháp ai cũng nghe một cách mê say, xong tới phiên mình nói khổ dễ sợ lắm. Hồi đó là mỗi lần bà nói pháp xong mình bên đàn ông quýu ấy. Đàn ông ai cũng quýu hết, cũng khớp hết. Từ khi mà xuất gia bây giờ nó pháp hoài à. Phần hồi đó nó pháp nhiều lắm, nói tầm bậy tầm bạ. Làm thầy biết cái nó khớp dễ sợ, nó dễ sợ thành đáng sợ. Thành này chưa, thầy chưa bắt học trò thầy nói nữa. Có thể tuần sau phải nói pháp. Cái thứ nhì, cái địa thứ ba lần cuối cùng ngài Chứng Hóa là yêu cầu chúng tôi đó phải huấn luyện cho đời sau. Đây là truyền thống của chúng tôi. Thầy này một người thầy khi mà hiểu pháp rồi đó thì trách nhiệm người đó là bỏ thì giờ ra để huấn luyện cho cái đời người xuất gia đời sau để cho họ cũng hiểu luôn. Tại vì Như Lai đã nói Phật pháp y tăng để mà được truyền cho đời sau. Bởi vậy chúng tôi rất chú ý đến cái sự huấn luyện cho những người xuất gia đời sau. Mà giờ chùa chúng ta nhỏ, rất là khiêm tốn, nhưng đều đã mấy năm vừa qua chúng tôi chỉ làm một chuyện thôi. Chúng tôi chỉ huấn luyện cho người xuất gia và người tại gia, hai người thôi. Chúng tôi không phân biệt giữa người xuất gia và người tại gia. Nếu quý vị muốn được huấn luyện, tôi sẵn sàng dạy quý vị. Nếu quý vị thực sự muốn, chúng tôi sẽ dạy cho quý vị. Okay. Ai có thắc mắc gì không? Nếu không có thì xin nghỉ 5 phút rồi xong trở về lại cúng họ. Thầy chỉ nói là thầy muốn tri ơn ngài Chứng Hóa, là nhờ ngài mà thầy cuộc đời thầy có ý nghĩa. Một người tài gia đó, thì thầy không rất là bất hạnh, tại vì không biết làm sao làm một người tốt. Sau khi học cái đại thừa với ngài Chứng Hóa, nó thay đổi con người. Đầu thấy cái ý nghĩa trong cuộc đời. Trước là cuộc đời thầy chỉ lo làm tiền thôi. Sau mới hiểu là tiền không phải là tất cả. Thầy chỉ tính học làm xuất gia khoảng 10 năm thôi, xong trở về hoàn tục lại. Bây giờ tới 20 năm rồi, chắc là ở thêm 20 năm nữa để trả xong cái nợ cho ngài. Là nếu thầy có cơ hội để mà trả cái nợ đó, cái ơn đó, ân huệ đó mà sớm hơn ngày này thì chắc thầy làm chuyện khác. Thầy cảm ơn, thầy biết ơn ngài Thiện Hóa đã cho cái ý nghĩa trong cuộc đời của thầy. Thành ra nếu mà bỏ cái thứ tương đương của 30 năm của cuộc đời mình, một đời mình đó, người cái văn hóa người Trung Hoa đó, 30 năm là một cái cuộc đời. Thành ra ngài cho thầy cái cuộc đời này, thành ra thầy muốn bỏ cái sự tương đương ương của đó, tương ưng của nó để mà trả lại cái ơn đó, cái ơn của cái ân huệ này. Thành ra sẽ muốn ngày hôm nay thì muốn xin phép chia sẻ cùng quý vị cái sự tri ân của một cái người vĩ nhân. Đây là một cái người mà vĩ nhân mà thầy biết mà lớn nhất mà quan trọng nhất đối với thầy. Thầy rất là cảm thấy rất là hân hạnh đã được ngài chiếu cố mà dạy cho mình. Thầy muốn tiếp tục để mình chia sẻ cùng quý vị cái mà học hỏi được với ngài. Thầy học cái pháp của ngài càng hạnh phúc hơn. Như là thầy càng tu càng thấy hạnh phúc hơn.